cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài niềm chân nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp trong Thi Thiên đoạn thứ 2. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã thấy con người bé nhỏ đang chống nghịch với Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên đoạn thứ 2 được gọi là tấm kịch của mọi thời đại. Nó chứa đựng lời tuyên bố quyết định liên quan đến các biến cố, các quyền lực trong thế gian hiện nay. Thi Thiên này được chia ra giống như chương trình TV. Nó trình bày giống như máy thu hình trên đất và trên trời. Đây là cảnh rất hào hứng và hoạn mục. Trong Thi Thiên thứ 2, chúng ta thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời dùng hai máy thu hình giống như đóng kịch, vượt quá sự tưởng tượng của con người. Trước nhất chúng ta thấy máy thu hình trên đất hoạt động, và lúc đó chúng ta nghe nhiều tiếng nói. Chúng ta nghe con người nhỏ bé nói một lời trong vai tuồng của mình. Khi máy thu hình trên đất tắt, máy thu hình trên trời hoạt động và chúng ta nghe Đức Chúa Trời là Cha nói chuyện. Sau khi Đức Chúa Trời nói, máy thu hình chuyển sang phía tay phải của Ngài và Đức Chúa Con nói phần của Ngài. Sau đó, vở kịch trên thiên đàng kết thúc và máy thu hình trên đất hoạt động trở lại. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời nói lời sau cùng. Tôi xin nhắc lại trong Thi Thiên đoạn 2, câu 1 đến câu 4. Nhưng sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không? Các vua thế gian trỗi vậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng: chúng ta hãy bẻ loại tói của hai người và quan xa xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Thi Thiên đoạn 2 câu 5. Bây giờ, Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng: đây là sự đón phạt sẽ đến trên thế gian này. Sự chống nghịch của con người có làm thay đổi chương trình của Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục hoàn tất mục tiêu của Ngài. Con người bé nhỏ dưới thế gian này không thể ngăn cản được Đức Chúa Trời, không thể trì hoãn công việc của Đức Chúa Trời, không thể thay đổi đường hướng của Đức Chúa Trời. Ngài biết hết mọi sự, mọi mưu định và kế hoạch con người. Không có điều gì làm cho Ngài ngạc nhiên cả. Bởi vì Đức Chúa Trời biết trước hết mọi điều, Ngài tiếp tục hành động để thực hiện mục tiêu của Ngài. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời có hai mục tiêu thiên đàng và mục tiêu dưới đất. Trong lúc này, Ngài đang thực hiện mục tiêu thiên đàng. Tác giả của sách Hebrew diễn đạt như vậy. Thật đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, vì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Trong Hebrew đoạn 2 câu 10. Ngày nay Đức Chúa Trời kêu gọi những người trong thế gian đến với danh của Ngài. Đó là mục tiêu hiện tại. Do vậy, Đức Chúa Trời có một mục tiêu khác được nói ở đây. Trong Thi Thiên đoạn 2 câu 6. Do vậy, ta sẽ lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta. Ngày nay Đức Chúa Trời tiếp tục đi tới, không đổi chiều, không ngập ngừng, không hòa hiệp để xây dựng ngôi nước mà Chúa Giê-xu sẽ ngồi trên đó. Tôi nghe một số người nói rằng Chúa Giê-xu hoãn lại sự đến của Ngài. Tôi không biết là ý nghĩ này đến từ đâu. Đức Chúa Trời không hề trì hoãn bất cứ điều gì Ngài đã định. Ngài sẽ đến đúng theo thời điểm đã định. Xin các bạn nhớ rằng đó là thời điểm của Ngài, không phải thời điểm chúng ta định. Chúng ta nghĩ rằng Ngài đến trễ bởi vì chúng ta không biết thời điểm Ngài sẽ trở lại thế gian lần thứ hai. Đức Chúa Trời sẽ thực hiện thời khóa biểu của Ngài. Không có điều gì ngăn chặn Ngài được. Không có điều gì làm cho chương trình của Ngài bị thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, tôi mong ước quý vị nhận biết được Đức Chúa Trời và thuận phục ý chỉ của Ngài, thờ phượng Ngài. Đó là vị thế phước hạnh, vì những ai chống nghịch lại với Đức Chúa Trời sẽ bị nguy vong. Giờ đây, máy thu hình trên thiên đàng chuyển sang Đức Chúa Con, đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài nói về con, ta sẽ giảng ra mạng lệnh ta. Đối với vị nào có dịp học qua về thần học biết rằng Chúa Giê-xu thi hành các mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Xin các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên đoạn 2 câu 7. Ta sẽ giảng ra mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Đây là câu kinh thánh mà những người theo hệ phái chứng nhân Giê-hô-va dùng rất nhiều. Tôi mong ước là họ lắng nghe đầy đủ để tìm ra ý nghĩa của nó. Câu này giúp ích rất nhiều. Nó không hề đề cập về sự sanh ra của Chúa Giê-xu Christ. Nếu họ muốn hiểu thêm, họ chỉ cần lật sang Tân Ước và để Thánh Linh của Đức Chúa Trời giải nghĩa. Câu này được trích dẫn bởi sứ đồ Phaolô khi ông giảng ở Antioch, Pisidia. Tôi tin rằng đây là một trong số bài giảng lớn nhất của Phaolô. Phaolô nói về sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Trong Công vụ các sứ đồ, đoạn 13, câu 32-33. Còn chúng tôi thì rao truyền cho các anh em tin lành này về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, rằng Đức Chúa Trời, bởi khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ hai rằng, con là con trai ta, ngày nay ta đã sanh con. Câu kinh thánh trong Thi Thiên thứ hai này không có đề cập về sự sanh ra của Chúa Giê-xu, nhưng câu này đề cập về sự sống lại của Ngài. Đấng Christ được sống lại từ phần mộ của Joseph. Chúa Giê-xu là con đời đời của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là cha đời đời. Các bạn không thể nào có cha đời đời nếu không có con đời đời. Cả hai đều hiện hữu suốt cõi đời đời. Đây là vị trí Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Câu này không nói gì về một người được sanh ra, nhưng nói về một người được sống lại từ kẻ chết. Đó là sự phục sinh. Tôi sợ rằng người theo hệ phái chứng nhân Giê-hô-va chưa có nghe điều này. Họ có thể tìm được nếu họ tìm kiếm thật lòng. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, Chúa Giê-xu không phải là một tạo vật. Ngài là một phân dị. Ngài là một đấng thần nhân. Ngài vừa là trời, vừa là người. Và Thi Thiên đoạn 2 câu 7 nói về giáo lý này. Kế tiếp, chúng ta thấy Đức Chúa Cha tiếp tục nói ở trong Thi Thiên đoạn 2 câu 8. Hãy cầu ta sẽ cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và cắt đầu cuồng đất làm của cải. Thưa các bạn, cây phủ việt của vũ trụ này được cầm trong tay của một người có dấu đinh nơi tay. Đó là Chúa Giêsu Christ, đấng cầm quyền cai trị. Đây là câu kinh thánh thường được dùng để giảng trong các kỳ đại hội truyền giáo. Tôi nghe nhiều lần, nhưng nó không nên được dùng trong dịp này, bởi vì nó không nói gì liên hệ đến công tác truyền giáo. Và xin các bạn hãy chú ý đến câu kế tiếp và câu sau đó. Trong Thi Thiên đoạn 2 câu 9, ta sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Các bạn có nghĩ rằng đây là tin lành ân điển của Đức Chúa Trời được giảng ra trong ngày hôm nay không? Không phải đâu. Phân đoạn kinh thánh này không có đề cập đến sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ. Điều này nói về sự đến lần thứ hai của Ngài khi Ngài trở lại thế gian để đoán xét. Đây là cách mà Chúa Giêsu trở lại thế gian lần thứ hai. Đó là để đoán xét. Ngài không kêu gọi tôi xin lỗi vì tôi không xin lỗi. Ngài nói rằng Ngài đến trái đất nhỏ bé này để dẹp đi sự phản loạn. Ngài đập bể chúng nó bằng cây gậy sắt của Ngài. Có thể các bạn không thích điều đó. Nếu thế, xin các bạn đem điều đó với Chúa. Chúa đã nói điều đó và Ngài sẽ thực hiện trong cách đó. Giờ đây, tôi có một câu hỏi cho các bạn. Nếu các bạn nghĩ rằng Chúa Giêsu cũng làm theo phương cách mà các nhà lãnh đạo chính trị đang đề nghị. Giả sử rằng Chúa Giêsu trở lại trái đất này vào ngày mai, giống như Ngài đã đến cách đây 2.000 năm về trước, như một người Galilee làm thợ mộc ở Nazareth có tên là Giêsu rất hiền hòa. Giả sử rằng Chúa Giêsu đến điện cẩm linh của Nga Sô và gõ cửa nói rằng: "Ta đến đây để cai trị." Các bạn nghĩ họ sẽ nói sao? Họ nói rằng: "Chúng tôi không chấp nhận." Giả sử rằng Chúa Giêsu đến Pháp, họ cũng không chấp nhận Ngài. Giả sử rằng Ngài đến La Mã, họ cũng không tiếp nhận Ngài. Giả sử rằng Chúa Giêsu đến Vatican, họ cũng không tiếp nhận Ngài. Giả sử rằng Chúa Giêsu đến Hoa Kỳ, họ cũng không tiếp nhận Ngài. Giả sử rằng Chúa Giêsu đến Việt Nam, họ cũng không tiếp nhận Ngài. Trước đây con người đã không tiếp nhận Chúa Giêsu, thì giờ đây họ cũng không tiếp nhận Ngài. Vì thế, khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai, Ngài sẽ làm đúng theo những gì mà Đức Chúa Trời đã nói. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Ngài sẽ dẹp đi những người phản loạn khi Chúa Giêsu đến thế gian này lần thứ hai. Thưa các bạn, có người nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ không xác đoán. Đó là điều sai. Đó là ý nghĩ sai. Các bạn và tôi đang sống trong một thế giới đang đi gần đến ngày phán xét, và Đức Chúa Trời là đấng phán xét. Điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay cần nên làm là chúng ta hãy chuẩn bị chính mình. Chúng ta có nghĩ rằng mình đứng nổi trước ngày phán xét của Chúa Giêsu không? Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn không thể đứng nổi được, thì điều mà các bạn cần nên làm trong thời gian này, trong giai đoạn sắp đến ngày phán xét, đó là chúng ta hãy xưng nhận tội lỗi mình với Chúa Giêsu để được sự tha thứ trước khi ngày phán xét xảy đến. Thưa các bạn, giờ đây máy thu hình trên thiên đàng tắt và máy thu hình trên đất hoạt động trở lại. Giờ đây, Thánh Linh của Đức Chúa Trời nói tiếp. Trong Thi Thiên đoạn 2, câu 10 đến câu 11. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan, hỡi các quan sát thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, và mừng rỡ cách run rẩy. Thưa các bạn, một trong những điều làm tôi giật mình khi tôi tìm hiểu Kinh Thánh mấy năm qua với điều nhỏ này. Trong lịch sử của thế giới, Đức Chúa Trời luôn có sứ điệp cho thế giới. Luôn luôn như vậy. Không có ngoại trừ. Khi chúng ta nhìn lại lịch sử nước Ai Cập trong thời Thượng Cổ, có Pharaon trên ngôi, và bên cạnh đó có chàng thanh niên Joseph ở trong tù. Đức Chúa Trời giữ Joseph trong tù để cho đúng lúc cần đến, Ngài đem Joseph ra và lập chàng lên làm thủ tướng của Ai Cập cho Pharaoh trong thời điểm quan trọng của lịch sử thế giới. Đó là cách mà Đức Chúa Trời làm. Tương tự như vậy, tại xứ Babylon, khi quyền lực của thế giới đầu tiên nổi lên chế ngự, Đức Chúa Trời đã đặt Daniel bên cạnh vua Nebuchadnezzar. Daniel không những làm thủ tướng, nhưng ông cũng đem đến sứ điệp về sự giải cứu của Đức Chúa Trời hằng sống cho những dân tộc khác. Đức Chúa Trời tiếp tục giữ Daniel ở đó cho đến thời của vua Seru của Ba Tư lên ngôi. Và vua Seru cũng ban hành một chiếu chỉ trong danh của Đức Chúa Trời hằng sống. Sau này chúng ta thấy có Napoleon nói rằng ông là người của vận mạng. Ông được nói rằng Đức Chúa Trời đã dựng ông lên. Thật là lý thú để ý rằng Đức Chúa Trời đã đưa lời Ngài đến những người cai trị thế giới này, những người ở địa vị rất cao. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời nói với những người cai trị này: khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Thưa các bạn, ngày nay Đức Chúa Trời vẫn còn dùng nhiều người ở nhiều địa vị khác nhau để truyền đạt lời Ngài cho cả thế giới, cho mỗi nước. Khi quý vị nào nhận biết ý định này của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, tôi xin quý vị hãy trung tín thực hiện ý định của Ngài. Xin các bạn để ý rằng, Đức Chúa Trời luôn luôn dùng các tôi tớ, con cái của Ngài để truyền đạt lời Ngài cho nhân loại, cho con người, đặc biệt ngay cả đến những người giữ những chức vụ cao ở trong chính quyền của một quốc gia hay là những người nắm quyền lực của cả thế giới hiện nay. Mục đích là để đem lời của Đức Chúa Trời đến cho các vị này, hầu cho các vị này tiếp nhận Chúa, quay trở lại thờ kính Đức Chúa Trời để từ bỏ con đường chống nghịch của mình. Và thưa các bạn, sau đó Đức Chúa Trời nói thêm, ở trong Thi Thiên đoạn 2 câu 12: Hãy hôn con, e người nổi giận và các ngươi hư mất trong đường chăng? Vì cơn thạnh nộ Ngài hồng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi Ngài có phước thai. Thưa các bạn, sau này tiến sĩ George Q thường nói với chúng tôi trong lớp, hãy hôn con là cách nói của cựu ước, còn trong tân ước nói rằng hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Trong Công Vụ đoạn 16 câu 31. Các bạn có nhớ ai đã hôn Chúa Giêsu không? Đó là Judas Iscariot. Các bạn có chú ý đến những gì mà Chúa Giêsu đã nói với Judas sau khi ông hôn Ngài không? Ngày nay có nhiều thần học gia tranh luận với nhau về sự tiền định, sự lựa chọn và sự biết trước. Và Judas không thể làm gì hơn với những gì đã được nói tiên tri trước đó. Tôi để cho các nhà thần học giải quyết vấn đề này, để cho họ tranh luận những điều này. Tôi chỉ là một người bình thường, không biết nhiều về điều đó. Tôi đứng xa một bên vấn đề này để cho các nhà thần học giải quyết. Do vậy, sau khi lắng nghe họ một thời gian, tôi có cảm nghĩ rằng họ chưa hiểu hay là chưa giải quyết hết được vấn đề. Xin các bạn nhớ rằng, trong đêm Chúa Giêsu bị phản, Judas đã dẫn một đám đông đến với Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane, nơi Ngài đang cầu nguyện. Judas nói, hãy người nào mà tôi hôn, thì đó là Chúa Giêsu, hãy bắt Ngài. Vì thế Judas đến với Chúa Giêsu và hôn Ngài. Các bạn có chú ý rằng Chúa Giêsu đã nói với Judas điều gì không? Ngài nói rằng, bạn ơi, vậy thì việc này mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Chúa Giêsu. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 5-10. Tại sao Ngài nói như thế? Tại sao Ngài gọi Judas là bạn? Ngài muốn nói gì? Để tôi gợi ý về điều này. Judas, ngươi đã hôn ta. Điều đó đã ứng nghiệm lời tiên tri và hài lòng các nhà thần học cùng đến. Giờ đây, ngươi được tự do để quay khỏi ta hay tiếp nhận ta. Ngươi có thể làm điều đó. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời nói, hãy hôn con, tin nhận Chúa Giêsu và ngươi sẽ được cứu rồi. Thưa các bạn, ngày nay Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong thế gian để nói với con người, hãy hôn con trước khi quá trễ, hãy tin Chúa Giêsu trước khi quá trễ. Chúa Giêsu sẽ đến thế gian này vào một ngày trong tương lai, Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Ngài sẽ trị vì. Chúa Giêsu sẽ dẹp đi tất cả những người phản nghịch. Ngài sẽ đem sự bình an và sự hòa thuận trên trái đất nhỏ bé này. Cho nên, tôi ao ước, tôi kêu gọi các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu càng sớm càng tốt. Thưa các bạn, trước đây khi tôi làm mục sư trong hội thánh, có một số người bạn muốn làm điều tốt cho tôi. Họ đến với tôi và nói, chúng tôi có vé mời mục sư tham dự buổi hòa nhạc sắp đến trong thành phố, và chúng tôi mong ước mục sư làm khách tham dự. Tôi thích âm nhạc, dù tôi không biết gì nhiều về âm nhạc. Tôi không thể hát giỏi. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng đi tham dự buổi hòa nhạc như thế thì rất chán. Nhưng tôi cần phải đi, bởi vì họ tốt với tôi, và tôi cũng muốn cần đáp lễ lại với họ. Tôi chưa hề tham dự buổi hòa nhạc như vậy trước đây, và tôi rất chú ý đến những gì tôi thấy. Chúng tôi đến đó và ngồi vào ghế, và không bao lâu, các nhạc sĩ bắt đầu trình diễn trên sân khấu. Họ chỉ mặc áo sơ mi, mỗi người đi ra với nhạc cụ của mình. Người kéo dĩ cầm quá lớn, không thể để trên vai, kéo tới kéo lui, nên âm điệu rất tệ. Người thổi kèn cũng không có sự hòa hợp vì không có ăn khớp với những nhạc cụ khác. Người đánh trống cũng không có ăn nhịp. Và sự lộn xộn bắt đầu gia tăng, âm điệu lẫn lộn. Và qua đợt trình diễn lộn xộn này, tất cả đều biến mất, đi sau hay là đi ra phía màn ở bên trong. Hội chúng chờ đợi cho đến 5 phút sau, các đèn trong hội trường tắt hết. Trong khi đó, đèn trên sân khấu mở lên. Các nhạc sĩ bước ra một lần nữa. Lần này họ đều mặc áo vest. Họ trông rất đẹp. Mỗi người đứng trước hay là ngồi trước nhạc cụ của mình. Lúc đó có một sự yên lặng trong cả hội trường. Một cái đèn nhỏ trên sân khấu mở ra và hướng về người nhạc trưởng điều khiển ban nhạc. Ông ta bước ra, cúi đầu chào khán giả. Sau đó, ông bước lên cái bục và cầm cây nhỏ. Cả hội trường tiếp tục yên lặng hoàn toàn. Ban nhạc bắt đầu trỗi lên và tiếp tục chính khi người nhạc trưởng điều khiển để cái cây nhỏ xuống. Thưa các bạn, tôi chưa hề nghe một buổi hòa nhạc nào hay như thế trong cả đời sống của tôi. Ban nhạc có một sự hòa âm, hòa điệu hết sức là tuyệt vời. Thưa các bạn, ngày nay tôi đang sống trong một thế giới nơi mà mỗi người có một cái cây kèn nhỏ của mình. Mỗi nhóm nhỏ của mình muốn người khác nghe đến. Mỗi người muốn nói cho các bạn mình điều mình suy nghĩ. Mỗi người muốn kéo cây đàn của mình và muốn cho mọi người phải lắng nghe đến. Mỗi người làm một điệu, mỗi người làm một giọng, một cách, cho nên cả một sự lộn xộn. Nhưng đến một ngày, ánh đèn chiếu sáng từ trên trời, sự sáng từ trên trời lòe ra và Chúa Giêsu xuất hiện. Khi Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài dùng cây phủ diệt đưa lên, và những điều nào không có sự hòa hợp với Ngài đều sẽ bị cắt bỏ. Và khi Ngài đến với cây phủ diệt, sự hòa hiệp phải có trong thế gian này. Ngày nay, tôi cảm tạ Chúa vì tôi sống trong một vũ trụ nơi tôi có thể cúi đầu trước mặt Ngài. Tôi có thể đem mọi điều trong cơ thể này, trong đời sống của tôi để hòa hiệp với Ngài. Tôi cúi đầu xuống trước mặt Ngài, nhận biết Ngài. Tôi nhận Ngài là Chúa và cứu Chúa của tôi. các bạn thân mến, đó là điều tốt lành của con người chúng ta, một con người bé nhỏ, thấp hèn. Chúng ta không thể nào tiếp tục đi theo con đường chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Vì nếu ai chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, người đó sẽ bị diệt vong. Cho nên tôi hết lòng kêu gọi quý vị và các bạn, những người nào đang đi trong con đường chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, xin các bạn hãy suy nghĩ, ăn năn và từ bỏ. Và tôi mong ước rằng quý vị hãy quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chân lý muôn